Gioan nghĩa là tình thương. Dạng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, cha Giuse Đỗ Trung Thành, dòng Đa Minh.
Kính thưa vương bãi, chị em, các bạn sinh viên thân mến, ngoại trừ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, thì trong các thánh chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả là được mừng lễ vào ngày sinh nhật khi Ngài sinh ra trên trần thế. Còn các thánh khác thì được mừng ngày sinh nhật là sinh nhật trên trời khi các ngài nhắm mắt lìa đời. Và bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 đã có thánh lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và thánh lễ này được đặt vào ngày 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Nói đến Thánh Gioan Tẩy Giả thì nếu như chúng ta so sánh đặt Ngài vào thời Tân Ước thì Ngài có thể nói là một vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước. Và Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Thì ta thấy là hai ông bà Zacharia đều cùng có ý định đặt tên cho con trẻ là Gioan, có nghĩa là tình thương. Đó là do sự mặc khải của Thiên Chúa mời gọi Thánh Gioan Tẩy Giả sinh ra trong trần thế này. Và với cái việc Ngài sinh ra trong trần thế với sự chuyển chọn như vậy, thì Ngài có một cái sứ mạng đặc biệt Thiên Chúa trao cho Ngài. Đó là sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa đã và đang đến, đồng thời mời gọi con người hãy dọn đường cho Chúa, ăn năn sám hối để đón nhận Đấng Cứu Thế, Đấng Mêsia, Đấng Kitô là Chúa Giêsu. Và nhìn vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng khám phá và thấy nơi Ngài là một con người sống một thái độ sống khiêm tốn và xác tín trọn vẹn vào tình thương của Thiên Chúa, và là một con người can đảm làm chứng cho sự thật. Và với tinh thần đó, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm tốt, có thể nói như vậy, làm xuất sắc sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho Ngài. Kính thưa quý bà anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, mỗi người chúng ta khi chào đời, chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng để chúng ta sống trên hành trình dương thế của mình. Và như vậy, sống hành trình dương thế là sống hành trình gọi là sứ mạng, hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho mình. Và cuộc sống trên dương thế của chúng ta chỉ có ý nghĩa đích thực khi chúng ta làm tốt cái sứ mạng cụ thể mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có nhận thức điều đó hay không? Có nghĩa là nhận thức là mỗi người chúng ta sinh ra trên dương thế này, chúng ta đều có một sứ mạng để chúng ta thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có quan tâm để chúng ta khám phá ra đâu là sứ mạng cụ thể của cá nhân mình, của mình trên hành trình dương thế này đó. Bởi vì nếu như chúng ta không nhận thức, không quan tâm thì chúng ta không bao giờ sống được sứ mạng của mình hết. Và vậy cuộc sống chúng ta nó không có ý nghĩa cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời. Vì vậy mà điều đầu tiên là chúng ta cần nhận thức và ý thức và quan tâm đến mỗi người chúng ta sống trên hành trình dương thế này, chúng ta có một sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống để chúng ta thực hiện trên hành trình sống dương thế của chúng ta. Và cuộc sống chúng ta nhờ đó mà có ý nghĩa cho đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Và kính thưa quý bạn anh chị em, khi chúng ta ý thức được như thế thì chúng ta mới thiết kế cho mình một cách nào đó để chúng ta thực hiện sứ mạng của chúng ta theo địa vị, hoàn cảnh cụ thể. Bởi vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa chỉ trao cho mỗi người chúng ta phù hợp với địa vị, hoàn cảnh cụ thể của mình, nên không ai có sứ mạng giống ai. Mỗi người chúng ta có sứ mạng riêng của mình, phù hợp với địa vị, hoàn cảnh của mình. Và vì vậy mà chúng ta cần phải khám phá ra đâu là sứ mạng của chúng ta trên cuộc đời này, trong giai đoạn này, để từ đó chúng ta mới quan tâm và thiết kế cho mình để mình thực hiện tốt cái sứ mạng đó trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý bạn anh chị em, nên sứ mạng ở đây không có sứ mạng lớn hay là sứ mạng nhỏ, mà là sứ mạng mỗi người có một sứ mạng để thực hiện. Nếu có điểm chung nào thì điểm chung đó là đích điểm của sống sứ mạng là để cho nước Thiên Chúa được hiện tại hóa nơi trần gian này, để cho sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô được lan tỏa nơi trần gian này, nước của Thiên Chúa, nước của tình yêu thương được hiện thực hóa nơi trần gian, nơi môi trường chúng ta đang sống, nơi gia đình, nơi khu xóm, nơi giáo xứ, nơi xã hội của chúng ta. Đó là đích chung của chúng ta sống sứ mạng tùy theo hoàn cảnh địa vị của mỗi người chúng ta. Thánh Gioan, bởi vì Ngài đã ý thức được cái sứ mạng của Ngài, nên Ngài quan tâm và Ngài cố gắng thực hiện sứ mạng đó một cách tốt đẹp. Mặc dù rằng là Ngài biết là Ngài phải trả giá, Ngài biết là Ngài phải đánh đổi, phải hy sinh đến cả mạng sống của mình. Nhưng mà anh chị em và các bạn sinh viên chúng ta có lẽ ai cũng đều biết câu chuyện khi Ngài lên án cái lối sống bê tha tội lỗi lăng loàn của vị tiểu vương Herode khi ông cướp vợ của anh mình là bà Herodia. Thánh nhân đã lên án cái thái độ sống, cái lối sống tội lỗi của ông, và chính vì làm chứng cho thật, nói lên sự thật. Sự thật, nói sự thật thì chúng ta biết rồi, Ngài đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của Ngài bằng việc là đầu rơi máu chảy, cái đầu được đặt trên cái đĩa để dâng lên, vì ông đã lỡ hứa với đứa con gái của bà Herodia là trong cái ngày vui của ông hứa là con muốn xin gì thì cha đều ban cho con hết. Nên bà Herodia đã lâu ngày ấm ức bực tức với Thánh Gioan Tẩy Giả, nên bà đã xúi giục con gái bà là xin vua cha ban cho nó cái đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và với cái sự làm chứng sai thật, Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình. Kính thưa quý vị, anh chị em, chỉ khi nào chúng ta xác nhận và ý thức được và quan tâm đến sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta một cụ thể trong địa vị, trong hoàn cảnh sống của mình, thì chúng ta mới có thể thực hiện tốt cái sứ mạng Chúa trao cho chúng ta. Kính thưa quý bạn anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một bầu khí của xã hội Việt Nam có thể nói là bị bao trùm bởi một bóng đêm của lừa lọc, của gian dối, với những vị tham quan, tham nhũng, hối lộ, có thể nói là chiếm đoạt tài sản của những người khác. Và chính vì một cái xã hội bị bao trùm bởi một sự gian dối lọc lừa, nó ảnh hưởng đến toàn bộ những lĩnh vực khác trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta, cũng như là tác hại đến mọi lĩnh vực, những giá trị gọi là nhân văn cao đẹp của người dân tộc Việt Nam chúng ta, những giá trị đạo đức thánh thiêng của người Việt Nam chúng ta đang đi xuống dốc trầm trọng. Đó là cái điều có lẽ quý ông bà anh chị em và các bạn sinh viên ai chúng ta cũng nhận thấy trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Và cái ảnh hưởng đó không phải dừng lại ở những viên quan chức, mà ảnh hưởng đến toàn bộ các thành phần đời sống của người dân Việt Nam của chúng ta. Như vậy, đối với người Kitô hữu chúng ta sống sứ mạng sự thật đó như thế nào, sống sứ mạng của mình như thế nào trong cuộc sống với xã hội ngày hôm nay? Chúng ta thỏa hiệp hay là khước từ? Chúng ta lên án hay là a dua? Tất cả những câu hỏi đã đặt ra cho mỗi người chúng ta là người Kitô hữu khi ta sống sứ mạng Chúa trao cho chúng ta trên cuộc đời dương thế của mình. Và cái sự chọn lựa gọi là thỏa hiệp hay ai dua thì đều đó là tự do của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban cho con người chúng ta một đặc ân, một tặng phẩm, đó là tự do. Và Ngài không ép chúng ta, nên chúng ta chọn lựa ai dua hay thỏa hiệp thì là cái điều mà mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ. Và mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay là mẫu gương rất tuyệt vời cho mỗi người chúng ta hãy sống sứ mạng của mình trong cuộc đời của mình, để rồi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta đạt đến một cái ý nghĩa cuộc đời đích thực mà Chúa mời gọi chúng ta sống. Và như vậy chúng ta sẽ ra đi trong một sự vinh an, sự bình an mà Chúa mời gọi chúng ta, bởi vì chúng ta đã hoàn thành tốt cái sứ mạng mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta.